Vua Cờ Lau, Phạm Minh Thảo biên soạn, nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, ấn hành năm 2006. Người đọc Dương Liễu và Ngọc Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đề dẫn. Từ Tiền Lý đến Tiền Lê là cả một khoảng thời gian dài, bắt đầu từ năm 544 khi Lý Bôn, hay còn gọi là Lý Bí, xưng đế là Nam Việt Vương Lý Năm Đế, với tên nước là Vạn Xuân, cho tới khi Đinh Bộ Lĩnh, hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng, thống nhất 12 sứ quân, lập nên nước Đại Cồ Việt năm 968, và nhà Tiền Lê do Lê Hoàn, hay còn gọi là Lê Đại Hành, khởi nghiệp. Theo chính sử, một giai đoạn dài, nước ta nội thuộc các triều đại Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương từ năm 227 đến năm 540 sau sự thất bại của bà Triệu. Năm 541, thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, hà khắc, tàn bạo. Lý Bôn, vốn nhà hào trưởng, thiên tư lỗi lạc, làm quan không được vừa ý, liền mưu việc khởi binh. Bấy giờ, Lý Bôn giữ chức giám quân ở châu Cửu Đức, liên kết với hào kiệt mấy châu. Tù trưởng Châu Diên là Triệu Túc, đem quân theo Lý Bôn đầu tiên. Lý Bôn ra giữ thành Long Biên. Đầu năm 543, vua Lương huy động binh mã sang xâm chiếm nước ta một lần nữa. Lý Bôn chủ động đem quân đón giặc ở bán đảo Hợp Phố, quân Lương bị tiêu diệt gần hết. Cùng năm ấy, quân Lâm ấp kéo sang cướp phá quận Nhật Nam. Lý Bôn sai Phạm Tu kéo quân vào đánh ở Cửu Đức, nay là tỉnh Hà Tĩnh. Quân Lâm ấp bỏ chạy về nước. Tháng Giêng năm 544, Lý Bôn tự xưng là Nam Việt Đế, đặt hiệu là Thiên Đức, lên ngôi, lập Trăm Quan, dựng quốc hiệu là Vạn Xuân, có ý mong cho xã Tắc truyền đến muôn đời. Vua cho xây điện Vạn Thọ để làm nơi triều hội, phong cho Triệu Túc làm thái phó, Tinh Thiều, Phạm Tu làm tướng văn tướng võ, Triệu Quang Phục trẻ tuổi cũng được sử dụng. Triều Tiền Lý khởi nghiệp từ đấy. Lý Bôn xưng là hoàng đế Lý Nam Đế, đó là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam. Ông lập ra một triều đình riêng, khẳng định chủ quyền dân tộc. Thời kỳ này, Lý Nam Đế cho đúc tiền đồng để tiêu dùng trong nước. Đây chính là tiền đồng đầu tiên của nước ta. Lý Nam Đế còn sai dựng một ngôi chùa lớn là chùa Khai Quốc ở phường Hoa Yên, Yên Phụ, nay là chùa Trấn Quốc, trên đảo Cá Vàng, Kim Ngư, Hồ Tây. Năm 545, nhà Lương cử Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu, cùng Trần Bá Tiên chia hai đường thủy bộ kéo sang xâm lược nước ta. Lý Nam Đế đem quân chặn giặc ở vùng sông Lục Đầu, tỉnh Hải Dương, nhưng không cản được giặc, phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch. Quân địch tấn công ác liệt, lão tướng Phạm Tu anh dũng hy sinh, Lý Nam Đế phải rút quân về thành Gia Ninh. Năm 546, Dương Phiêu hạ được thành Gia Ninh, Lý Nam Đế đem theo 2 vạn quân phải chạy về Hồ Điển Triệt ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, đóng rất nhiều thuyền. Quân Lương sợ không dám tiến. Bá Tiên bảo các tướng nhà Lương:
quân ta ở lâu, không có quân tiếp viện đi sâu vào đất người. Nếu như một trận mà không thắng thì còn mong gì sống. Nay nhằm lúc địch thua chạy, lòng người chưa cố kết, chính là lúc cần phải bỏ hết sức ra liều chết mà giành lấy. Không thể vì cớ gì đó mà ngừng lại, thời cơ sẽ qua mất.
Đêm ấy, nước sông lên cao tới 7 thước, chảy như trút vào trong hồ. Bá Tiên đem quân đánh úp quân Lý Nam Đế. Lý Nam Đế vốn không chuẩn bị, do đó bị tan vỡ, lui về giữ động Khuất Liêu, giao cho đại tướng Triệu Quang Phục giữ việc nước, điều quân đánh Bá Tiên.
anh vua là Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử, người trong họ, đem một cánh quân lui vào giữ Thanh Hóa. Tại động Khuất Lão, Lý Nam Đế ốm nặng, gọi Triệu Quang Phục tới trao toàn quyền tiếp tục cuộc kháng chiến chống Lương. Ngày 20 tháng 3 năm 548, Lý Nam Đế mất. Về việc Lý Nam Đế mất, sử cũ chép ông bị nhiễm khí độc, bị bệnh mà chết. Sử nhà Lương chép ông bị người trong động giết, cắt tai dâng cho nhà Lương. Lý Nam Đế là người dựng nên triều Tiền Lý, khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc. Tuy nhiên, các sử gia phong kiến đánh giá về ông không thống nhất. Ngô Thị Sĩ viết: Nam Đế tiếng là dựng nước, nhưng nhà Lương vẫn sai thứ sử đến cai trị châu ấy. Viên Đàm Hoãn bí mật gửi vàng về trả nợ cho con cái tới 400-500 lạng. Âu Dương Thịnh lấy nhiều trống đồng, súc vật, đồ cống hiến quý lạ, tích lại quá nhiều. Bọn quan lại tham tàn đi lại luôn luôn. Dân lúc bấy giờ hoặc phải chịu phục dịch nhà Lương, hoặc lệ thuộc vào nhà Lý, thuế khóa nặng nề, bắt bớ phiền nhiễu, quan thú mục đục khoét bóc lột, nạn binh lửa dày xéo đau thương, khổ sở nhiều bề mà chẳng biết kêu ai. Người dân đôn hậu sao không may mà gặp phải vận hội này. Sử gia Lê Văn Hưu bàn: Sách binh pháp nói rằng 3 vạn quân đồng lòng chung sức thì thiên hạ không ai có thể địch nổi. Nay Lý Bôn có 5 vạn quân mà không thể giữ được nước, vậy thì Lý Bôn kém tài làm tướng chăng? Bôn cũng là tướng bậc thường, khi gặp địch nghĩ mưu đánh thắng cũng không phải là không làm được. Thế mà cuối cùng bị 2 lần thất bại rồi mất. Có lẽ vì không may gặp phải Trần Bá Tiên là tay giỏi dùng binh chăng? Còn sử gia Ngô Sĩ Liên thì nhận định: Tiền Nam Đế khởi binh trừ kẻ bạo ngược, đúng là thuận với lẽ trời, nhưng cuối cùng đến nỗi bại vong, có lẽ trời chưa muốn cho nước ta được thái bình chăng? Than ôi, Nam Đế không những chỉ gặp phải Bá Tiên giỏi dụng binh, mà còn gặp lúc nước sông đột ngột dâng lên to để giúp cho thế giặc. Chẳng phải là tự trời đó sao? Ngô Thị Sĩ thì đánh giá khách quan hơn. Từ sau khi Hai Bà Trưng mất, tới đây là 490 năm nội thuộc, làm châu phụ biên. Một khi vùng lên chống chọi với binh hùng tướng mạnh của Tam Ngô, khiến cho người trong nước có chỗ nương nhờ, quốc thống có nơi hệ thuộc, ở vào thế rất khó khăn mà lập được công rất kỳ diệu. Bọn giặc man do đó hết cơ hội quấy rối. Quân phương Bắc vì thế cũng nhụt chí xâm lăng. Cho nên Triệu Việt Vương, Hậu Lý cũng được nhờ để dựng nước. Hơn 60 năm, công lao của ông không thể mai một được. Nhân dân đánh giá cao Lý Nam Đế và xem ông là người khởi đầu dựng triều đình riêng, đem lại độc lập, tự chủ, nên rất nhiều nơi lập đền thờ ông. Chỉ riêng ở miền Bắc đã có hơn 200 đền thờ Lý Nam Đế, và đấy là bằng chứng xác thực nhất về sự tôn vinh của nhân dân đối với ông. Sau khi Lý Nam Đế thất bại, Lý Thiên Bảo, anh họ của Lý Bôn, cùng Lý Phật Tử đem một cánh quân rút vào Thanh Hóa chống lại quân nhà Lương. Khi Lý Nam Đế mất, Lý Thiên Bảo bị quân nhà Lương đánh bại. Gom được 1 vạn quân còn lại, chạy sang đất Ai Lao, là nước Lào. Thấy động Dã Năng ở đầu nguồn sông Đào Giang, đất rộng màu mỡ, có thể ở được, bèn đắp thành ở đó. Nhân lấy tên đất mà đặt quốc hiệu là Dã Năng. Mọi người suy tôn làm vua, xưng là Đào Lang Vương. Năm 555, Đào Lang Nương mất
ở Dã Năng, không có con núi, quần thần suy tôn Lý Phật Tử lên nối ngôi, tức là Hậu Nam Đế. Trong thời gian Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử chạy vào Thanh Hóa, Triệu Quang Phục, con Triệu Túc, tù trưởng Chu Diên, tỉnh Sơn Tây, đưa quân vào đầm Dạ Trạch, bãi Màn Trò, tỉnh Hưng Yên để đánh quân Lương. Đây là một vùng đầm lầy rộng lớn, lau sậy tùm, ở giữa có một bãi đất khô ráo có thể đóng quân. Ông cho quân vừa sản xuất lương thực, vừa tiếp tục kháng chiến lâu dài. Đêm đêm, nghĩa quân kéo ra đánh địch, làm cho lực lượng địch bị tiêu hao, mất ăn mất ngủ. Vào ngày 13 tháng 4 năm 548, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, xưng là Triệu Việt Vương. Năm 549, nhà Lương cho Trần Bá Tiên giữ chức Uy Minh tướng quân, thứ sử Giao Châu. Biết Triệu Việt Vương chiếm giữ nơi hiểm trở để tính kế lâu dài, nên Bá Tiên tìm cách cắt đứt đường chuyển vận quân Lương nhằm làm cho quân của Triệu Việt Vương giã rời, đồng thời xin quân tiếp viện để tiêu diệt Triệu Việt Vương. Lúc này, ở phương Bắc, nhà Lương gặp khó khăn, nên Trần Bá Tiên bị triệu về nước. Năm 550, từ căn cứ Dạ Trạch, Triệu Việt Vương tiến đánh Dương Sàn, là tỳ tướng của Trần Bá Tiên. Sàn thua rồi, chết. Quân nhà Lương tan vỡ, chạy về nước. Triệu Việt Vương vào đóng ở thành Long Biên. Năm 557, Lý Phật Tử đem quân đánh Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình để giành ngôi vua. Nhưng năm lần giao chiến không phân thắng bại, quân của Lý Phật Tử đánh không thắng phải giảng hòa. Muốn có tình hòa hiếu, Triệu Việt Vương đem con gái là Cảo Nương gả cho Nhã Lang, con trai của Lý Phật Tử, đồng thời chia địa giới ở bãi Quân Thần, nay là hai xã Hạ Cát và Thượng Cát, huyện Từ Liêm. Triệu Việt Vương ở phía tây nam nước ta, Hậu Nam Đế rời về thành Ô Diên. Năm 571, Lý Phật Tử bội ước, bất ngờ đem quân đánh Úc. Vì không phòng bị, Triệu Việt Vương thua, chạy đến cửa biển Đại Nha, cùng đường phải nhảy xuống biển tự vẫn. Nhà Triệu khởi đầu năm 548, kết thúc năm 571, tất cả là 23 năm. Về việc thua chạy của Triệu Việt Vương, sử cũ đều chép chuyện con rể của Triệu Việt Vương đã đánh cháo móng rồng, rồi quay về cùng cha mưu đánh Úc Vương. Mấy cuốn sử chép chuyện này căn cứ vào Lĩnh Nam Chích Quái. Năm 602, nhà Tùy sai Lưu Phương đem 10 vạn quân sang xâm lược nước ta. Hậu Nam Đế thua trận, phải đầu hàng. Người nhà Tùy đưa về đất Bắc. Nhà Lý mất, kỷ hậu Lý Nam Đế tổng cộng là 32 năm. Nhận xét về việc này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá hậu Lý Nam Đế là người dùng thuật gian trá để lấy nước, mới thấy bóng giặc đã hàng trước, việc làm trước sau đều phi nghĩa. Sử gia Ngô Sĩ Liên nhận xét, lấy bá thuật mà xét thì hậu Nam Đế đánh Triệu Việt Vương là đắc kế. Lấy vương đạo mà xét thì việc ấy đã từng không bằng chó lợn. Sao thế? Là vì khi Tiền Lý Nam Đế đóng ở động Khuất Lão, đem việc quân ủy cho Triệu Việt Vương, Việt Vương thu nhặt tàn quân, giữ hiểm ở Dạ Trạch bùn lầy, đương đầu với Trần Bá Tiên là người hùng một đời. Cuối cùng bắt được tướng của y là Dương Sàn. Tiên, người phương Bắc phải lui quân. Bấy giờ, vua hậu Lý Nam Đế trốn trong đất Di, chỉ mong thoát khỏi miệng hùm mà thôi. May mà Bá Tiên về Bắc, Lý Thiên Bảo chết, mới đem quân đánh Triệu Việt Vương. Việt Vương lấy lòng thành đối đãi, cắt đất cho ở. Những việc làm của Việt Vương đều là chính nghĩa, giao hảo phải đạo, thăm viếng phải thời, há chẳng phải là đạo trị yên lâu dài hay sao? Thế mà hậu Nam Đế lại dùng mưu gian của Nhã Lang
vứt bỏ chính đạo nhân luân, kiếp tham công lợi mà diệt nhân nghĩa, đánh cướp lấy nước. Vì sự hèn nhát đầu hàng của Lý Phật Tử, nước ta lại nội thuộc nhà Tùy. Nhà Tùy chia đất Giao Châu thành ba quận: Giao Chỉ là các tỉnh Bắc Bộ, Cửu Chân là Thanh Hóa, Nhật Nam là Nghệ An. Trị sở quận Giao Chỉ đóng ở Tống Bình, Hà Nội. Đây là thời kỳ phong kiến Trung Hoa thống trị nước ta lần thứ ba. Năm 618, nhà Tùy mất. Nước ta nội thuộc nhà Đường. Thời kỳ này có nhiều cuộc khởi nghĩa như khởi nghĩa của Lý Tự Tiên, Đinh Kiến, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Dương Thanh. Trong đó có hai cuộc khởi nghĩa nổi bật là khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng. Tuy nhiên, hai cuộc khởi nghĩa này cũng chỉ giành được độc lập trong vòng mấy năm. Sau đó, nước ta lại rơi vào cảnh nội thuộc. Năm 905, nhà Đường suy yếu. Khúc Thừa Dụ, một hào phú lãnh đạo nhân dân nổi dậy, tự xưng là Tiết Độ Sứ. Họ Khúc gồm Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, tuy không xưng vương nhưng đã có công đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Bắc thuộc, xây dựng nền tảng đầu tiên cho kỷ nguyên độc lập. Năm 523, nhà Hán kéo quân sang xâm lược nước ta. Dương Đình Nghệ, tướng của họ Khúc, khởi binh giải phóng thành Đại La, xưng là Tiết Độ Sứ năm 931. Sau 6 năm giành quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn ám hại. Ngô Quyền, con rể của Dương Đình Nghệ, khởi binh trả thù cho bố vợ. Kiều Công Tiễn cầu cứu quân Nam Hán. Sử chép, thời kỳ này có trận chiến trên sông Bạch Đằng. Quân Nam thắng lợi, Ngô Quyền lên ngôi và duy trì triều đại của ông được 5 năm, thì mất. Sau thời kỳ này là thời kỳ có loạn Dương Tam Kha, thời kỳ hậu Ngô Vương, và đáng chú ý là loạn 12 sứ quân do những người cầm đầu ở các vùng không chịu thuần phục nhà Ngô. Sử chép, tình hình rối loạn thời kỳ này và lịch sử nước Nam lúc đó là thời kỳ phong kiến cát cứ từ năm 966. Nước ta hình thành cục diện 12 sứ quân, gồm người thứ nhất Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều, nay là huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Người thứ hai Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang, nay là huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Người thứ ba Trần Lãm giữ Bố Hải Khẩu, nay là tỉnh Thái Bình, xưng là Trần Minh Công. Người thứ tư Kiều Công Hãn giữ Phong Châu, nay là tỉnh Phú Thọ, xưng là Kiều Tam Chế. Người thứ năm Nguyễn Khoan giữ Tam Đái, nay là tỉnh Vĩnh Phúc, xưng là Nguyễn Thái Bình. Người thứ sáu Ngô Nhật Khánh giữ Đường Lâm, nay là Phúc Thọ, Hà Tây, xưng là Ngô Lãm Công. Người thứ bảy Lý Khuê giữ Siêu Loại, nay là Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, xưng là Lý Lãng Công. Người thứ tám Nguyễn Thủ Tiệp giữ Tiên Sơn, nay là tỉnh Bắc Ninh, xưng là Nguyễn Lệnh Công. Người thứ chín Lữ Đường giữ Tế Giang, nay là Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, xưng là Lữ Tá Công. Người thứ mười Nguyễn Siêu giữ Tây Phù Liệt, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội, xưng là Nguyễn Hữu Công. Người thứ mười Kiều Thuận giữ Hồi Hồ, nay là Cẩm Khê, Phú Thọ, xưng là Kiều Lệnh Công. Người thứ 12 Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu, thuộc Hưng Yên, xưng là Phạm Phòng Át. Đinh Bộ Lĩnh, con nuôi của sứ quân Trần Lãm, dẹp xong loạn 12 sứ quân, xưng vương, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh, hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng, lên ngôi, đóng đô ở Hoa Lư. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết, làm vua được 11 năm. Đinh Toàn mới lên 6, được đưa lên ngôi do Lê Hoàn phò tá. Các tướng như Đinh Điền, Nguyễn Bặc sợ Lê Hoàn cướp ngôi, hợp nhau đem quân chống lại ông. Triều đình lục đục, nhà Tống kéo quân sang xâm lược. Thái hậu họ Dương, mẹ Đinh Toàn, trao ngôi báu cho nhà Lê. Lê Hoàn lên ngôi, xưng là Đại Hành Hoàng đế, lãnh đạo dân cả nước, đánh thắng giặc Tống. Nhà Tiền Lê gồm Lê Hoàn, Lê Long Việt, Lê Long Đĩnh, tồn tại 29 năm. Tóm lại, thời kỳ lịch sử này là một thời kỳ có nhiều biến động. Theo sử sách, thời kỳ này có các triều đại sau. Nhà Tiền Lý do Lý Bôn lập nên, đặt tên nước là Vạn Xuân. Nhà Triệu, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, xưng là Triệu Việt Vương, dân gọi là Dạ Trạch Vương. Hậu Lý Nam Đế, Lý Phật Tử có họ với Lý Nam Đế tự xưng. Mai Hắc Đế hay còn gọi là Mai Thúc Loan, Ngô Vương hay còn gọi là Ngô Quyền, Dương Bình Vương là Dương Tam Kha tự xưng. Hậu Ngô Vương gồm Nam Tấn Vương hay còn gọi là Ngô Xương Văn và Thiên Sách Vương hay còn gọi là Ngô Xương Ngập, Đinh Tiên Hoàng hay còn gọi là Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Phế Đế hay còn gọi là Đinh Toàn. Nhà Tiền Lê gồm Lê Đại Hành, Lê Long Việt, Lê Long Đĩnh. Trong các triều đại nói trên, một số triều đại chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn, nhiều khi tự phong trên danh nghĩa, không có mấy thực lực, và chính sử ghi chép về các triều đại đó không nhiều. Điều đáng chú ý là thời kỳ lịch sử này có rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống xâm lược. Cụ thể, Lý Bôn, Triệu Quang Phục đánh quân Lương, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng chống nhà Đường, Khúc Hạo chống nhà Hậu Lương, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền chống quân Nam Hán, Lê Hoàn chống quân Tống. Thời kỳ này cũng là thời kỳ phong kiến cắt cứ, mà sử gọi là thời kỳ loạn 12 xứ quân. Thời kỳ này đánh dấu một mốc son trên con đường thống nhất dân tộc. Phong kiến tập trung thay cho phong kiến cắt cứ, phản ánh quá trình vận động để đi đến thống nhất quốc gia.